Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, hiện nay Việt Nam ta lấy chủ nghĩa Mác Lênin là chủ nghĩa duy vật làm nền tảng để xây dựng đất nước. Thì cái chủ nghĩa đó nó đi ngược lại với giáo lý của đạo Phật chúng ta. Do vậy có nhiều người cho rằng đạo Phật là yếm thế chán đời. Thì xin thầy cho con biết câu trả lời với họ như thế nào, A Di Đà Phật.
Việc mà các cái chính thể với ý thức hệ triết học đi ngược với đạo Phật không phải là chuyện mới có, mà trong lịch sử phát triển của đạo Phật ở tại Ấn Độ và nhiều quốc gia nó đã từng diễn ra như thế. Cho nên là những người tu học Phật ta không lấy làm ngạc nhiên về nội dung trái chiều giữa triết học Mác Lênin và nền minh triết của Phật giáo. Ta thấy chính trị và triết học là nó có giai đoạn thôi. Sau khi những vị khởi xướng nó qua đời đó, thì cái phong trào đó gần như là trở thành quên lãng. Nó không còn ảnh hưởng nhiều ở trong đời sống thực tế. Nó có thể là được giảng dạy, phân tích ở trong các trường lớp thôi. Trong khi đó, nền minh triết của Phật giáo 2000 mấy trăm năm qua, nó vẫn là một thực thể sinh động, tồn tại và trở thành một sự lựa chọn rất là có ý nghĩa đối với quần chúng, dầu không bị ép buộc hay là khích lệ dưới nhiều hình thức khác nhau, như chúng ta đã thấy là khích lệ đối với triết học Mác Lênin tại Việt Nam. Những thập niên khi mà chủ nghĩa xã hội có mặt tại Việt Nam đó, thì Lênin toàn tập được phát hành bằng một cái giá hỗ trợ, thậm chí là tiền nó bán còn rẻ hơn là bán ký. Giấy thì giấy trắng bon, bìa cứng, cái bộ Lênin toàn tập nó rất là sang trọng, rẻ mạt, để khích lệ cho người ta biết nhiều về cái nền học thuyết này. Sẽ là một sự lãm bàn nếu chúng ta đi sâu vào nó. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến năm hai điểm có thể dẫn đến sự ngộ nhận không có lợi cho Phật giáo để chúng ta cùng lưu tâm. Thứ nhất là câu phát biểu của Mác: tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, hoàn toàn không dụng ý ghép đạo Phật như là một tôn giáo của phương Đông. Mác biết rất ít về tôn giáo phương Đông, lại càng không biết nhiều về Phật giáo. Khái niệm tôn giáo mà Mác sử dụng đó là nó được diễn ra trong bối cảnh xã hội của châu Âu, nơi mà nó đã có đến hơn 1000 năm. Từ thời cổ đại cho đến trung đại, Thiên Chúa giáo và Tin Lành đã khống chế ý thức hệ chính trị, triết học, giáo dục và mọi phương diện còn lại của cuộc đời thông qua các cái tòa án dự giáo rất là hà khắc, rất là tàn ác, để khống chế không cho bất cứ những hoạt động tư duy nhận thức của con người đi ngược lại với những điều rất là mê tín và sai lầm của Kinh Thánh Tân Ước. Do vậy mà Mác sống trong bối cảnh như thế, bất mãn trong bối cảnh đó mới có câu phát biểu tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Nhưng mà câu phát biểu này nó không phải chỉ đơn thuần chừng đó mà thôi. Trước đó Mác vẫn đánh giá những nội dung rất tích cực của tôn giáo. Mác nói như thế này: tôn giáo đó là linh hồn của những con người không có linh hồn, là điểm tựa của những người mất phương hướng, là thuốc phiện của quần chúng. Và rất tiếc là các nhà xã hội chủ nghĩa của Việt Nam và Trung Quốc đó, cực đoan đến độ chặt đứt những cái phần đầu và phần sau của Mác nói, giữ lại có một câu tiêu cực nhất thôi là thuốc phiện, làm cho người ta có một khuynh hướng là đối chọi lại với tôn giáo, kháng cự với tôn giáo bằng cách là cho ra đời những cái tác phẩm như thế này: chủ nghĩa khoa học, chủ nghĩa cộng sản vô thần khoa học. Và cái cuốn đó được xem là kim chỉ nam của những nhà tư tưởng Mác Lênin và được xem là chương trình bắt buộc giáo dục ở trong các cấp đại học và cao đẳng trong thời gian mấy chục năm vừa qua. Gần đây thì tác phẩm này đã khoảng 15 năm trở lại đây nó đã được hủy bỏ. Thì nếu tác phẩm đó còn tiếp tục đó, thì cái mâu thuẫn giữa triết học Mác Lênin và tôn giáo ngày càng gay gắt. Cái mâu thuẫn đó không phải do Mác tạo ra mà do những học trò của Mác nghiên cứu không tới nơi tính chốn, đề cao ông thầy mình một cách sai lầm, rốt cuộc dẫn đến sự mâu thuẫn nghiêm trọng như chúng ta đã thấy trong lịch sử phát triển. Khi mà Marx nói là tôn giáo đó là linh hồn của những con người không có linh hồn, như vậy ít ra nó cũng có được cái giá trị tâm linh, giá trị đạo đức, để cho những người khổ đau, bất hạnh, vất vưởng, mất phương hướng, tuyệt vọng trong cuộc đời có chỗ bám vào để mà sống tích cực hơn. Đó là một đánh giá rất là có ý nghĩa và chuẩn xác về phương diện xã hội học. Ngay cả thuốc phiện nó cũng có hai phương diện: tiêu cực là làm cho ta bị nghiện, dẫn đến sự lệ thuộc về thân và tâm, dẫn đến là trộm cắp, giết người, các cái tệ nạn xã hội, bệnh tật và chết yểu. Còn là một cái phương tiện để giúp cho y khoa sử dụng, như là những liều trị giảm đau và an thần. Như vậy là thuốc phiện của quần chúng không nhất thiết là xấu. Nếu mà trong xã hội có nhiều người ta quá đau thì tôn giáo mà thuốc phiện được hiểu là để giảm đau, như thế thì cũng quá tích cực, phải không ạ? Đâu có gì là xấu. Chỉ có sử dụng sai liều mới trở thành xấu, và sử dụng để mà thỏa mãn các ảo giác mới trở thành xấu, giống như là những con nghiện ma túy, xuề ke, thuốc lắc, vân vân. Trong cái chết của vua nhạc pop Michael Jackson, người ta phát hiện ra tại nhà của ông, mà đặc biệt là cái khu vực gần cái giường ông nằm chết đó, là của bác sĩ riêng, có những loại thuốc bị chống chỉ định, tức là không được tiêm chích tại nhà, bởi vì cái mức độ á phiện được giữ trong nó, nó tôi nói là khá cao, và do đó có thể làm cho người ta đứng tim chết, rồi có những biến chứng khác. Ấy thế mà không biết vì lý do gì mà bác sĩ riêng của Michael Jackson mỗi tháng ăn lương 170.000 đô, mà lại cho chủ nhân của mình sử dụng các liều thuốc này, khi mà trong bao tử của Michael Jackson trong suốt mấy ngày liên tục không có một cái hạt cơm nào, không có một cái gì hết. Việc tiêm chích vào như thế, đứng tiêm là chuyện bình thường. Như vậy trong tình huống giảm đau mà sử dụng sai cách hay là chống chỉ định của bác sĩ cũng có thể dẫn đến cái tác hại lớn. Nếu ta phân tích cái câu nói của Marx trong bối cảnh như thế đó, thì nó cũng có những tác hại, nhưng nó cũng có những giá trị cho xã hội. Cho nên ngày nay đó, kể từ khi Gorbachev nắm xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô và Quỹ Nhân Linh tại Việt Nam đó, thì quan điểm của triết học Marx Lenin đã được thay đổi rất là ngoạn mục. Và những cái mà trước đây được xem là kháng cự với tôn giáo kịch liệt đấy, trở thành như là một cái chủ trương mới hài hòa và cộng tồn, không có tiêu diệt tôn giáo nữa. Cho nên tất cả những cái sách mà dạy về thuốc phiện của quần chúng là xóa bỏ hết, và xem tôn giáo đóng một vai trò chức năng. Và trong mấy chục năm trở lại đây đó, thì tại Việt Nam người ta thành lập lên các cái trung tâm nghiên cứu tôn giáo của đảng để tìm kiếm những cái giá trị tích cực, vì người ta đã hiểu sai quá nhiều câu nói của Marx. Ngay cả ở cái mức độ xấu nhất của câu phát biểu đi nữa, thì đạo Phật không phải là tôn giáo theo quan niệm của Marx, vì đạo Phật chưa từng hãm phanh sự phát triển của khoa học, lại cũng chưa từng làm cho cái thế giới của châu Âu chìm vào trong bóng đêm của lạc hậu do mê tín dị đoan trên nền tảng của Cụ Ước và Tăng Ước. Và đạo Phật là hoàn toàn thích hợp với khoa học. Cho nên đó, nếu Marx có nghiên cứu về đạo Phật thì Marx đã có một cái phát biểu ngoại lệ đó. Rất tiếc là ông không có nghiên cứu sâu. Như Einstein đã nói, nếu trong thế giới này có một tôn giáo tạm gọi là hoàng vũ thì phải nói đó là đạo Phật, vì chỉ có với đạo Phật yếu tố tâm linh và khoa học mới có thể song hành với nhau. Là một người khác tôn giáo mà lại phát biểu về đạo Phật như thế, quả thực là một nhà minh triết về khoa học. Cho nên dầu câu nói của Marx đã bị sử dụng sai ở trong lịch sử của chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, thì đạo Phật vẫn không phải là một tôn giáo. Đạo Phật đó là một nền minh triết, là con đường hành trì, là nghệ thuật chuyển hóa. Những cái hình ảnh, những cái biểu hiện của hoạt động tín ngưỡng đó là một phần của đạo Phật thôi, chứ không phải là tất cả. Vì trọng tâm của tôn giáo là phải có đấng sáng thế và có một hệ thống tín đồ tin mà cái là giao khoán cho Chúa, không cần phải làm gì hết. Và ai không làm như thế thì không phải gọi là tôn giáo. Là đó, hai điều này là trái hoàn toàn lại với tư tưởng của đạo Phật. Mặc dù ta vẫn thấy các hình thức tụng niệm, bái sám, hành trì của đạo Phật nó giống như là hình thức của các tôn giáo, nhưng nội dung của nó là khác hoàn toàn. Vì đó không thể xem đạo Phật là một tôn giáo. Còn nếu tạm sử dụng khái niệm tôn giáo để mô tả đạo Phật, thì tôn giáo của đạo Phật là tôn giáo vô thần. Tôn giáo của đạo Phật là chống lại mê tín. Tôn giáo của đạo Phật là khích lệ khoa học, tôn giáo đạo Phật là một cái nền đạo đức, tôn giáo đạo Phật là một triết lý hành trì. Nếu ta dùng chê chữ như Đức Phật đã từng sử dụng ở trong kinh Tăng Chi, cho nên là cái câu phát biểu của Mác cần phải được hiểu ở một góc độ khác. Điều thứ hai đó là quan điểm của Mác về các cặp phạm trù biện chứng, nó có những cái đó là gần với đạo Phật. Gần không có nghĩa là giống. Gần nó có một cái mối là liên hệ gọi là song chiều, ở mức độ mà ta có thể sử dụng nó để truyền bá Phật học cho những người quá trung thành với triết học Mác Lênin và kháng cự đạo Phật như là mê tín gì đó. Chứ đừng nên đánh đồng hai cái này làm một. Khi đánh đồng như thế là ta đã vô tình hạ thấp Đức Phật xuống, trở thành như là một nền triết lý mà có rất nhiều vấn đề triết học của Mác Lênin đang gặp vấn đề, chứ không phải là cái gì nó cũng đúng hết. Và trong hệ thống triết học trên thế giới đó, hiếm có trường đại học đưa Mác Lênin, học thuyết Mác Lênin vào trong triết học lắm, mà ta đưa vào chính trị và kinh tế thôi, chứ ta không đưa vào trong triết học. Chỉ có tại các nước xã hội chủ nghĩa thì vấn đề tư tưởng của Mác Lênin được xem như là một hệ thống triết học thôi. Đó là thế giới triết học đã đánh giá rất khác về triết học Mác Lênin, thì ta không giải gì mà đánh đồng cái triết học Mác Lênin với là Phật giáo, bởi vì hai cái này nó có một số điểm giống nhau và cái đi sau giống với cái đi trước á, thì ta không có lý do gì ta phải đánh đồng Phật với Mác, Phật với Lênin, Phật với Mao Trạch Đông, Phật với Hồ Chí Minh, Phật với bất cứ nhân vật nào, bởi vì các nhân vật đó đều là người phàm thôi. Họ có thể là một nhà triết học nhưng họ là một người phàm, còn Đức Phật đó là một nhà minh triết mà giá trị tâm linh tuệ giác của ngài là cao thượng hơn nhiều, cho nên là ngài xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với các nhà minh triết. Ta phải thấy cái điều đó thật là rõ để trong các cái cuộc đối thoại liên triết học và liên tôn giáo ta không bị dướng vào cái bẫy là hạ thấp Đức Phật. Còn những vấn đề còn lại thì nó gây ra rủi rất lớn. Và người ta có một lời khuyên đó, có hai vấn đề không nên thảo luận ở quần chúng, đó là chân lý của chính trị và chân lý của tôn giáo, bởi vì sẽ chẳng có một điểm chung nào mà nay bám theo cái khuynh hướng của mình và cho đó là số 1, còn những khuynh hướng còn lại là số 2. Cho nên thảo luận về chân lý của chính trị nó không phải là chức năng của tu sĩ chúng ta. Thảo luận về chân lý của tôn giáo nó lại không cần thiết, bởi vì người ta lúc nào cũng tuyên bố tôn giáo nào cũng dạy ta lấn đắc nào là đạo nào cũng giống như nhau. Trên thực tế là các tôn giáo khác nhau trời và vực. Có rất nhiều tôn giáo không hề có tâm linh. Có rất nhiều tôn giáo chỉ có một phần của đạo đức. Có rất nhiều tôn giáo chỉ có đơn thuần là tín ngưỡng. Và có một số tôn giáo chỉ có đơn thuần là mê tín dị đoan. Còn đạo Phật của chúng ta có đạo đức, có minh triết, có trí tuệ, có hoạt động xã hội, có nhân thừa, có thanh nhân thừa, có Bồ Tát thừa, có Phật thừa. Nó đặc biệt hơn nhiều, bao hàm hơn nhiều và siêu xuất hơn nhiều. Cho nên không có lý do gì để ta phải hạ cấp đạo Phật xuống để đánh đồng mình ngang hàng với các tôn giáo khác. Nhưng cũng không vì thế mà ta phê bình chỉ trích các tôn giáo khác. Bởi vì giá trị của đó không cần đến những hoạt động sơn đông mãi giỏ hay là quảng cáo, nó vẫn là một cái cục ngọc ở trong đá so với sỏi cát của những cái gì khác với đạo Phật. Chỉ vì thế khi nghiên cứu trong cái mối tương tác giữa Phật giáo và triết học Mác Lênin đó, thì ta phải biết cái chỗ đứng của mình nằm ở chỗ nào. Và để chứng minh cho những nhà triết học Mác Lênin tin có đề sao, tin có nhân quả báo ứng không phải là chuyện dễ. Có nhiều người ôm cái triết học Mác Lênin mà chết, và cho đến lúc mà nhắm mắt lìa đời vẫn không mở mắt ra, thì đó là cái quyền của họ. Còn hiện nay đó là những nhà tư tưởng triết học Mác Lênin mà tin có đề sao là bắt đầu khá nhiều rồi. Nhân vật nổi cộm nhất đó là nguyên phó thủ tướng Trần Phương, giáo sư lỗi lạc của triết học Mác Lênin ở miền Bắc, cũng giống như là giáo sư Trần Viên Dào của miền Nam. Ông là người đã giảng dạy nhiều thế hệ các bộ trưởng, bao gồm luôn các phó thủ tướng, gần như rất nhiều thế hệ đi theo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đó, là học trò của giáo sư Trần Phương. Và nhờ cái việc ông nhờ Phan Thị Bắc Hằng tìm ra xác của người em mất tích trong chiến tranh, mà ông tin có kiếp sau. Ông tin có cái cảnh giới của ngạ quỷ, và ông tin đó là một cái biện chứng, ông tin đó là dữ liệu khách quan. Và mặc dầu những người đồng nghiệp của ông vẫn kháng cự ông, chống đối ông, nói rằng là Trần Phương ngày xưa truyền bá triết học Mác Lênin bao nhiêu thì ngày nay truyền bá mê tín dị đoan bấy nhiêu. Ông đã phát biểu trong một lần tại phiên họp của Trung tâm Nghiên cứu Tình Con Người tổ chức tại Hà Nội rằng ông là cái người tôn trọng giá trị triết học Mác Lênin nhất, và giá trị đó được hiểu là cái dữ liệu khách quan. Rồi với đó ông chứng minh cho người ta thấy có mối liên hệ biện chứng với cái kiếp sau thông qua cái việc mà đi tìm hài cốt của em gái của ông đó là một sự kiện có thật. Do đó ta có thể sử dụng các cái phương pháp biện chứng, nhất là trong triết học Mác Lênin nói đó, mọi sự vật không từ sinh ra, không bắt đầu chuyển từ dạng này dạng khác, lấy từ cái định lý của khoa học, mà cái này trong đạo Phật đã nói từ lâu, nhất thiết pháp bất tăng bất giảm, là không thêm không bớt, không thêm bớt là không có tự sinh ra không bắt đi, là bất sanh bất diệt. Hai cái cặp phạm trù này đó, nó rất là sâu sắc, mà triết học Mác Lênin đã vay mượn lại từ khoa học, mà khoa học là đi sau đạo Phật đến nhiều thế kỷ về lĩnh vực này. Thì ta dùng cái cấu trúc đó để chứng minh nếu trong vật chất nó còn có cái vấn đề tuần hoàn hay là vấn đề luân hồi như thế, thì trong vấn đề tâm thức nó cũng vậy thôi. Cho nên nó mới tạo ra hiện tượng là thần đồng, thiên tài, nhân tài, thì những người có sở trường trong một lĩnh vực mà người khác là học 100 lần mà không biết chi. Không thể nói là ngẫu nhiên, dây di truyền là không thể nào giải quyết được chuyện đó, bởi vì có rất nhiều thiên tài và thần đồng sinh ra trong gia đình mà cha mẹ họ không biết cả chữ cái. Nhưng mà dây di truyền thì lý giải làm sao được. Cho nên là vấn đề quy luật của nghiệp quả, trải qua nhiều kiếp sống nó tạo ra những sự thiên sai dạng biệt trong thế giới sinh học là điều mà Đức Phật đã khám phá, và bây giờ ta vẫn tiếp tục xem đó là một sự thật. Khoa học đã chứng minh được điều đó, và các nhà triết học Mác Lênin có tầm nhìn rộng thoáng đó, khi nghiên cứu về Phật giáo sẽ phải dân già chấp nhận điều đó như giáo sư nguyên là Phó Thủ tướng Trần Phương đã từng tuyên bố. Thì đây là những cái điểm mà chúng ta thấy là nó gần nhau, để chúng ta có thể làm một cái điểm xuất phát chung để giúp cho những người có cái quan niệm sai về Phật giáo đó, có thể tự điều chỉnh lại. Và do đó sử dụng các nền triết học, đạo đức học, xã hội học, rồi chính trị học của Phật giáo để đối thoại với những nhà triết học Mác Lênin, thì chúng tôi tin chắc rằng là những người đó sẽ có một sự thay đổi quan mục về những cái gì mà họ đã từng hiểu sai về đạo Phật. Chúng tôi rất là tin tưởng về điều đó. Cho nên là càng có nhiều tác phẩm về triết học Phật giáo đó ra đề chừng nào đó, thì nó làm cho cái ngộ nhận của giới trí thức giảm đi ở mức độ tối đa. Cho nên ngoài những tác phẩm chuyên tu, ta cũng nên đầu tư về vấn đề học thuật một cách nghiêm túc ở cái cấp đại học trở lên, để cho những cái đóng góp của các nhà Phật học đó, có thể là mở mắt những người có quan niệm sai lầm về đạo Phật như là một nền minh triết, như một nền đạo đức có giá trị làm bình ổn xã hội và phát triển hòa bình thế giới ở một mức độ rất là tốt, như Liên Hợp Quốc gần đây đã thừa nhận những giá trị văn hóa đó thông qua việc công bố ngày Phật đản là sự kiện văn hóa thế giới. Đó là một vài chia sẻ nhỏ, là cái điểm son rất quan trọng trong triết lý của nhà Phật nói chung. Xin kết thúc tại đây.